Đế Bá, chương 861, Chiến Thể Kiếp 1, góc truyện audio.com, Tổ Thành cường đại thật nhưng Vạn Cốt Hoàng tọa mạnh hơn. Nhất môn tam đệ cái này đủ để Vạn Cốt Hoàng tọa ngạo thị bất cứ truyền thừa, bất cứ thế lực nào. Tổ giới mạnh hơn Vạn Cốt Hoàng tọa nhưng nơi này là U Thánh giới, không phải Tổ giới. Nếu Tổ giới muốn hỏi tội Vạn Cốt Hoàng tọa thì thật tình vượt ngoài tầm với. Thiên thần có tự mình giáng trần cũng không uy hiếp Vạn Cốt Hoàng tọa được. Vạn Cốt Hoàng tọa là truyền thừa từng ra ba tiên đế, nội tình hùng mạnh biêm ấy. Có ai biết dưới lòng đất Vạn Cốt Hoàng tọa phong tồn tại đáng sợ gì? Vạn Cốt Hoàng tọa từ chối thiên thần lệnh làm một số môn phái truyền thừa bài xích thiên thần lệnh dục dịch. Có trưởng lão môn phái dao động, nói với trưởng môn. Vạn Cốt Hoàng tọa từ chối thiên thần lệnh, trưởng môn, chúng ta có cần tiếp tục chấp hành không? Đùa sao, trưởng môn lắc đầu, nói. Đương nhiên Vạn Cốt Hoàng tọa dám từ chối thiên thần lệnh, vì tổ thành không làm gì được, dù là thị vệ trưởng vệ thần cũng không thể đụng vào Vạn Cốt Hoàng tọa. Phần chúng ta hãy ngoan ngoãn chấp hành đi, một nơi khác không theo thiên thần lệnh là Bắc Trạch địa Minh Độ Trạch. Dĩ nhiên Minh Độ Trạch không giống Vạn Cốt Hoàng tọa kiêu ngạo trực tiếp từ chối thiên thần lệnh. Minh Độ Trạch nhận thiên thần lệnh, trưởng lão cầm thiên thần lệnh rất bất đắc dĩ nói. Sứ giả, không phải chúng ta không chấp hành thiên thần lệnh nhưng bây giờ lão trưởng môn đã thoái vị, trưởng môn mới trốn làm hòa thượng. Nội bộ Minh Độ Trạch đang rối loạn, chư lão cãi nhau vì trưởng môn mới sắp thành mớ bòng bong. Bây giờ Minh Độ Trạch chúng ta là rắn mất đầu, không ai có thể phục chúng. Trong tình huống này làm gì có năng lực chấp hành thiên thần lệnh. Mặc kệ cái cớ của Minh Độ Trạch là thật hay giả, sứ giả tổ thành có tin hoặc không, Minh Độ Trạch từ chối không theo thiên thần lệnh, bọn họ đang câu giờ. Sứ giả tổ thành không tìm thấy người quản lý Minh Độ Trạch, bọn họ không có trưởng môn, dù sứ giả tổ thành muốn ép buộc cũng không tìm được người. Đương nhiên cách của Minh Độ Trạch chỉ có bọn họ dùng được. Mọi người đều biết truyền nhân kiếm huyền của Minh Độ Trạch đi làm hòa thượng, không muốn làm trưởng môn. Chuyện này không phải bí mật trong Bắc Trạch địa, thậm chí là toàn U Thánh giới. Trừ Vạn Cốt Hoàng tọa, Minh Độ Trạch ra, các đại môn phái, các đại truyền thừa quỷ tộc khác đều ra khỏi đệ nhất hung mộ Lao Hương thành trì trong Đông U Cương tụ tập người phàm. Người phàm các tộc giải rác khắp Đông U Cương không hay biết tai vạ đến nơi, hơn nữa thiên thần lệnh truyền xuống ngay trong hôm đó và được chấp hành ngay, đại giáo cường quốc đế thống tiên môn các tộc ở Nam Giao Vân xa xôi chưa biết gì. Trừ tu sĩ quỷ tộc ra, đa số người bình thường tụ tập ở Nam Giao Vân. Nhưng các tộc cắm rễ trong U Thánh giới lâu cỡ trăm ngàn vạn năm, dù là Đông U Cương có đông quỷ tộc vẫn giải rác chỗ cho người bình thường, tu sĩ các tộc tụ tập. Trừ Nam Giao Vân, ba đại vực khác có người bình thường, tu sĩ các tộc cần sinh sống, nên có thành trì các tộc trong Đông U Cương. Trong tòa thành lớn có người bình thường, tu sĩ nhiều vô số kể. Thành nhỏ mấy vạn người, thành lớn mấy chục vạn người. Lúc này người bình thường, tu sĩ các tộc giải rác khắp nơi trong Đông U Cương không biết có bàn tay ma to lớn duỗi hướng mình. Sâu trong tử đồ trên ao nước thể kiếp của Lý Thất Dạ buông xuống. Lý, góc truyện audio.com, Thất Dạ hú dài, hắn không nhúc nhích thể phách chấn mục thần thể phóng lên cao, đạo cơ biến thành côn bằng hỗn độn, chân mệnh đặt thể phách vào trong. Thoáng chốc chân mệnh và chấn mục thần thể cưỡi côn bằng hỗn độn nghênh chiến thể kiếp trên cửu thiên. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời, chân mệnh ngự chấn mục thần thể cưỡi côn bằng hỗn độn chiến đấu với thể kiếp đến trời sụp đất nứt, tư thế vô địch hủy diệt thần ma từ trên trời giáng xuống, bá đạo mà vô địch. Nếu ai có mặt trông thấy cảnh tượng này sẽ sợ hết hồn, chưa thấy ai độ kiếp như vậy. Cho chân mệnh oanh giết kiếp nạn, hành động này là tu sĩ tự tìm chết. Vì chân mệnh kỵ nhất là kiếp nạn, đa số tu sĩ không muốn để chân mệnh nghênh địch, càng đừng nói tới nghênh chiến kiếp nạn như thể kiếp. Đối với tu sĩ, nhất là đến cảnh giới chân nhân, cơ thể bị hủy có thể tạo lại, nếu chân mệnh tan nát thì là chết thật. Bởi vậy không có tu sĩ nào tùy tiện để chân mệnh nghênh địch, càng đừng nói tới nghênh chiến kiếp nạn. Nhưng Lý Thất Dạ không quan tâm, khiến chân mệnh nghênh chiến kiếp nạn, bá đạo không gì sánh được, tư thế vô địch lần lượt nghiền nát thần ma thể kiếp. Nếu ai chứng kiến cảnh tượng này sẽ rất rung động, cảm thấy Lý Thất Dạ hành động quá điên cuồng. Chân mệnh nghênh chiến thể kiếp, một khi chân mệnh bị thương rất có thể sẽ chết thành cho bụi. Trên bầu trời chân mệnh ngự chấn mục thần thể cưỡi côn bằng hỗn độn chiến quỷ khóc thần sầu với chư thiên thần ma thể kiếp giáng xuống. Khí thế giết tới khi nào trời sập, tư thế vô địch làm người xem thán phục. Trên ao nước chân thân Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Chồi non xanh biếc liên tục hấp thu nhiều chất dịch bảo cho nê cung của Lý Thất Dạ. Sau khi nê cung hấp thu nhiều chất dịch bảo, nguyên nê cung rực rỡ tràn ngập thần tính. Từ khi mở mệnh cung thứ 12, nê cung của Lý Thất Dạ khô cạn, đây là hiện tượng bình thường. M12 mệnh cung là cực hạn của nê cung, sau khi nê cung khô cạn không thể mở thêm mệnh cung thứ 13. Nếu cưỡng ép mở, không chỉ nê cung tan vỡ, tất cả mệnh cung cũng bị hủy diệt. Tu sĩ nào cũng sẽ thành tro bụi, tu sĩ mạnh cách mấy khó thể chịu đựng kết quả nê cung tan vỡ, đây là hành động tự sát. Nhưng nê cung của Lý Thất Dạ tràn ngập thần tính, sức sống như một thần vực, sinh mệnh vô tận sinh ra trong nê cung. Người bên ngoài tuyệt đối không tin có chuyện này. Nê cung khô cạn, không có gì bù đắp, phục hồi nó được chân tiên dược cũng không thể. Nhưng Lý Thất Dạ hấp thu nhiều chất dịch bảo, nê cung bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên với Lý Thất Dạ thì bấy nhiêu chưa đủ, chỉ nê cung phục hồi vẫn không ích gì. Dù trong nê cung tràn ngập thần tính vô tận, sức sống bất tận cũng vô dụng. Trong tình huống này Lý Thất Dạ có mở được mệnh cung thứ 13 cũng không chống đỡ nổi chấn áp từ bầu trời, vì vậy phục hồi nê cung chỉ là bước đầu tiên của hắn. Đinh 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 đinh, trong nê cung vang lên từng tiếng đại đạo như có đại đạo sinh thành, như mệnh cung cấu trúc. Mỗi tiếng đại đạo vang lên là cơ thể Lý Thất Dạ sẽ run rẩy, 12 mệnh cung lơ lửng trên đầu hắn lúc tối lúc sáng, bị ảnh hưởng lớn. Sau khi Lý Thất Dạ được nhiều chất dịch bảo, hắn bắt đầu mở ra mệnh cung thứ 13. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu, dựa vào lượng chất dịch bảo dồi dào này còn kém xa để tạo dựng ra mệnh cung thứ 13. Sau khi, gocchuyenaudio.com, tạo ra đường nét mệnh cung thứ 13, Lý Thất Dạ cần thứ quan trọng nhất, nếu không dù hắn có mở ra mệnh cung thứ 13 mà thiếu thứ đó thì mệnh cung thứ 13 sẽ tan vỡ. Cách chương.